This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1160 AM và 1600 AM. Và sau đây, ngay bây giờ, Hành Dung kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này bắt đầu từ lúc 3:30 vào mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng máy ghi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Hôm nay anh có khỏe không và Houston có gì lạ không anh? Nghe nói là ở Houston có vài cơn mưa đó, bên này chợ hoài không có mưa anh ơi, nóng hơn 100 độ rồi, đã gần 2 tháng rồi đó, tiền điện tăng, tiền nước tăng kinh khủng luôn á, bên anh hình như được may mắn hơn đúng không? Không nóng như thế và lại còn có mưa nữa đúng không?
Thì có mưa nhưng mà mưa cũng ở đâu, chỗ anh cũng có mưa, nhưng mà điều cũng ảnh hưởng là nhiệt độ như mấy ngày qua thì nó cũng giảm dưới 100 độ thôi.
Wow, vậy là, vậy là nó cũng đỡ, và anh vẫn khỏe chứ ạ?
Vẫn khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng, rồi tôi hy vọng cái mùa hè này qua nhanh cho nó nóng quá anh ơi.
Cái cuối tháng 8 này chắc là nó giảm rồi cô.
Dạ vâng, hy vọng vậy. Vâng, em cảm ơn anh. Và bây giờ thì anh em mình vào chương trình nhé. Thưa anh thì là bản tin về cái sự kiện bà Nancy Pelosi đi thăm Đài Loan á, làm lu mờ những tin khác. Thì Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi rời Đài Loan hôm 3 tháng 8 sau khi ca ngợi nền dân chủ Đài Loan và cam kết sự đoàn kết của Hoa Kỳ trong chuyến thăm ngắn đó, đồng thời là tuyên bố rằng sự tức giận của Trung Cộng không thể ngăn các nhà lãnh đạo thế giới du hành đến cái hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là có chủ quyền. Việc này làm Trung Cộng vô cùng tức giận. Nhưng mà theo anh á, chuyến đi của bà Pelosi có mục đích như thế nào ạ? Và có đáng không? Ngay ông Biden lúc đầu cũng không có vẻ là ủng hộ lắm. Đúng không anh?
Đúng rồi cô. Thì giống như cách đây 2 tuần anh em mình cũng có thảo luận vấn đề này rồi không?
Dạ vâng.
Lúc đó khi mà có cái tin đồn của tờ Financial Times của Anh Quốc đó.
Dạ.
Chuyến du hành Á Châu của dân biểu Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu cái đoàn đến Đài Loan cùng phản ứng giận dữ của hăm dọa của Trung Cộng. Thì lúc đó ông Joe Biden cũng nói rằng là bà đi ra cũng không có nên đi, thấy không? Không có đúng lúc, không có được tán thưởng lắm. Thì như vậy đó, thì cái chuyến như vậy là cái chuyến đi của bà đó.
Dạ.
Thì gần như không có nhận được một cái mission nào mà từ chính quyền Joe Biden để mà chọn những cái vụ này. Thì cô nhớ thường thường là có những phái đoàn mà dân cử đi thì sẽ phải nhận được một cái mission nào đó của chính quyền để mà đến để trao cho những nơi mà cái phái đoàn của bên quốc hội mà đến, chứ không phải là họ đi kia thôi. Nhưng mà cái chuyện vậy thì mình có thể coi như là không có mission nào hết. Thì vì vậy mà anh nghĩ rằng khởi đầu cái ý tưởng và thực hiện chuyến du hành này đó chưa chắc có mục đích nào khác hơn là đi thăm các quốc gia châu, trong đó có Đài Loan.
Dạ.
Ông tư cách là chủ tịch Hạ viện lần chót. Thì bởi bà biết rằng cái bầu cử mà tháng 11 tới đây đó là chắc chắn rằng là bà không còn, đơn đảng chủ không còn nắm được đa số tại Hạ viện nữa. Thì coi như là chức vụ mà chủ tịch Hạ viện bà không còn. Thì coi như bà muốn nhân chuyến này đi coi như để mà tìm ra đến đó các quốc gia kia sẽ tiếp đón bà với tư cách là chủ tịch Hạ viện.
Yeah.
Cho nếu bà không đi là không còn cơ hội đi nữa. Đó là cái khởi đầu vậy.
Dạ vâng.
Thì cô biết là lúc trước thì có định bà cũng tính đi hôm tháng 4 nhưng mà sau đó bị dương tính COVID thành chuyến đi đó là hủy bỏ.
Dạ.
Thành thử ra khi mà sau này lấy những tin đó thì Trung Cộng làm rùm beng lên là hăm dọa. Thì lúc đó anh em mình cũng thảo luận là bà này cái tính khí bà, thứ nhất là bà chống Trung Cộng.
Dạ.
Bà không ưa. Thì anh em mình có kể luôn cái vụ mà bà mời tổng hồi năm mà của thời Obama đó, thì lúc mà có tin mà Đức Lai Lạt Ma tham viếng sẽ đến Hoa Kỳ thì Trung Cộng đó cũng nổi lên thăm dò là không nên tiếp đón thế này cái tùm lum đó, thì bà nổi máu voi lên ca bồi lên, thì bà gửi cái thơ mời Đức Lai Lạt Ma đến Hoa Kỳ và bà tiếp đón như anh em mình đã nói đấy ha.
Dạ.
Đó, thì đó là lúc đó mình cũng ước tính là bà nếu bà có chương trình đi thì chắc chắn bà đi, bà không sợ gì chưa thăm dò vừa Trung Cộng hết đó, thì coi như cái nhận định của anh em mình trúng phải không?
Dạ.
Đó. Thì giờ đó tại vì khi cái chuyến đi này đó thì anh thấy đó thì bà cũng lúc đó bà cũng nói là cái điều quan trọng là chúng ta phải thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan, và không một ai mà trong chúng ta khi viếng Đài Loan mà mang đến độc lập cho họ mà cái quyền mà để họ độc lập là quyết định của dân Đài Loan, chứ không phải là bất cứ viên chức Mỹ nào đến mà mang đến cái sự mà độc lập cho Đài Loan hết, thấy không? Lúc đó bà cũng nói vậy thôi ha.
Dạ.
Thì lúc đó phản ứng của cái những nhiều doanh nghiệp khác như là cựu bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ là Mark Esper, tôi cũng không nghĩ rằng mà chúng ta cho phép Trung Cộng được quyết định lịch trình của các quân chức Hoa Kỳ, thì lúc đó cô thấy phản ứng vậy.
Yeah.
Thì giờ cái câu hỏi trở lại cái chuyến thăm mà Đài Loan của bà đã có chính đáng không á, thì anh nói nếu mà từng nhìn từng khía cạnh từng thời điểm khác nhau thì lịch trình chuyến thăm của bà đã bị rò rỉ cùng lời thăm dò tình thượng của Tập Trung Bình.
Dạ.
Nhất là khi mà trong cái cuộc mà họp trực tuyến với giữa Tập Trung Bình với Joe Biden á, thì ông này cũng có những lời thăm dò như vậy. Thì nếu mà lúc đó anh em mình cũng nói nếu mà bà Nancy mà hủy bỏ chuyện này thì đó là cái thấy đó là báo hiệu một sự hèn của sợ trước thăm dò Trung Cộng, thì nó không còn cái vị thế mà cường quốc của Hoa Kỳ nữa,
không có mặt mũi luôn nữa chứ, mất mặt luôn á chứ anh,
mất mặt đó.
Dạ,
thấy không?
Dạ, dạ.
Đó mình nó thì mình em mình cũng đưa lên cái vụ mà lúc mà ông bên Nga tập trận rồi kia hăm dọ rồi kế đó ông Joe Biden là rút 600 binh sĩ huấn luyện viên đó về đại khái rồi đưa đến cái đó đến cái cuộc chiến tranh Ukraine, bởi vì đó coi như đưa tín hiệu sai lầm. Thành thử ra như vậy đó, trong trường hợp này thì anh thấy cái chuyến đi của bà Nancy thực hiện cho Đài Loan là chính đáng với cái hoàn cảnh sau đó. Chứ còn nếu thật sự mà trong lúc này thì mà nếu trước đó thì không nên có.
Dạ.
Là bởi vì đây là cái thời điểm nhạy cảm của bên Trung Cộng, là gần tới cái ngày đại hội đảng, thì cái vấn đề mà ông cái thời điểm bắt đầu một chuyến đi đó thì nên đi trước cái đầu năm đó, thì chắc không có cái gì mà la làng của Trung Cộng đâu. Nhưng mà lúc thời này đó thì cái coi như là làm cho cái vị thế của Tập Trung Bình bị lung lay, nếu mà không có phản ứng gì hết trơn đó.
Yeah.
Thì cái người mà gọi là quốc gia cực đoan của trong cái hàng ngũ cộng sản thì họ thấy họ đó giờ Tập Trung Bình nói là chỉ có tôi là cái người có thể hướng dẫn cái Trung Hoa đất nước tiến lên để cạnh tranh với cái thế giới, nghe không?
Yeah.
Và trong đó cái kia họ muốn là tôi sẽ thống nhất cái Đài Loan đó, thì mà bởi vì trong khi đó tuyên truyền trong cái hàng ngũ đó là cái đoàn tẻ của cái dân Trung Hoa đó là coi như là hiện giờ là quân đội của Trung Cộng là mạnh nhất thế giới, có mạnh ngang hàng với Hoa Kỳ chứ không có thua nữa. Rồi cái đủ thứ, thành thử ra cô thấy có những mà ý tưởng hăm dọ là cứ bắn chìm hàng câu hạm hàm của Hoa Kỳ này kia là coi là ngang ngược đó ha.
Yeah.
Nhưng mà sự thật đó, Tập Cận Bình thì hiểu rõ hơn ai hết, và những người cầm quyền là biết cái thực lực mình nó mức nào, chứ không phải giống như cái người dân ở ngoài nghĩ. Thấy không?
Yeah.
Nhưng mà giờ mà muốn tạo cái thế đó thì giờ Tập Cận Bình chỉ có tôi mới hướng dẫn lãnh đạo đất nước mà đưa đến đó thì mới thành công. Thành thử và do đó mà cái khi mà coi mà bà Nancy đến này là coi như là siêu khiêu khích.
Vâng.
Đó, coi như khiêu khích là họ phải ra làng lên vậy thôi, chứ nếu bình thường thì họ chỉ cảnh cáo làm vậy là cái chữ ban giao chúng ta sẽ bị xuống cấp là kia đại khái heo.
Dạ.
Nhưng mà kỳ này họ làm dữ là bởi vì cái đại hội đó nói cho gần kề, mà muốn để tạo cái vị thế Tập Cận Bình muốn làm cho thấy là mình ngon lành.
Yeah.
Nhưng mà về nếu mà không có phản ứng gì đó thì thì có thể là ông sẽ thất thế trong cái cuộc mà bầu cử sắp tới, bởi vì tới cái tháng 10 nè là cái tập phần mà đại hội để mà chuẩn bị cho nhân sự đến đại đó mà ông mời bút cái nhiệm kỳ thứ ba.
Dạ, dạ vâng. Anh biết không, những cái bản tin mà trước khi mà bà chủ tịch Pelosi mà đi qua Đài Loan, ghé Đài Loan đó, nghe nói rò rỉ hay không rò rỉ gì, nhưng mà anyway là Trung Cộng nó la làng rồi hăm he rồi bắn rớt này nọ kia. Cái thật sự ra khi mà cái chuyến bay của bà Pelosi chưa đến, chưa đi đó anh, thì thật sự ra Hạnh Dung cũng nghe, Hạnh Dung cũng hoang mang, rồi cũng làm gì làm chứ cũng lo chứ anh. Rủi nhiều khi cái bên Trung Cộng nó điên tiết lên rồi nó làm, rồi tự nhiên chỉ cần một cái sơ suất nhỏ thôi là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra mà nó ảnh hưởng đến cả toàn thế giới. Thì thật sự ra trong cái suy nghĩ Hạnh Dung cũng có nghĩ như vậy đó anh. Nhưng mà có nhiều người, dạ, nhiều người người ta nói chứ tụi nó không dám đâu, nói vậy thôi chứ không dám đâu, không dám đâu, nhưng mà trong bụng vẫn lo. Nhưng mà rõ ràng là làm sao mà dám được, phải không anh Minh?
Có thì bởi vì thật sự thì bởi vì cái chuyện mà nhận định đó thì nó không dám đó.
Dạ.
Có thấy không?
Dạ.
Không dám đó, nhưng mà có những cái chuyện gì mà bất đắc thì nó cũng vẫn có thể xảy ra, trên trên đời này đâu có gì hoàn toàn là 100% đâu.
Dạ vâng, dạ đúng như vậy.
Thì dù anh em mình nãy giờ anh nói chính đáng đó, là bởi vì thật sự thì trước đó đó thì bên các thượng sĩ Cộng hòa, yeah, là cũng muốn bà đi, về khi kiểu tịch thượng của Trung Cộng vậy đó.
Yeah.
Thì bên Cộng hòa lúc đó là ông McDonnell ông cũng nói là bà Nancy nên đi, không nên đứt lui, làm vậy là kiên nhiên là mất mặt, cần phải làm.
Yeah.
Do đó mà 26 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, thấy không?
Ừ.
Trong đó có ông Mitch McConnell là ký một cái bản tuyên bố chung là ủng hộ cái chuyến đi của bà Nancy.
Yeah.
Ký là ngày 2 tháng 8, thì ngày 3 tháng 8 là bà Nancy tới Đài Loan đó.
À, cũng có những cái tiếng đồn gần xa nói rằng là cái nhiệm kỳ này là bà Pelosi sẽ về hưu, thì trước khi về hưu thì bà cũng muốn làm cho một cái gì cũng nổi bật chút mới có, đúng không anh ha? Dạ vâng. À, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, còn về Tổng thống Joe Biden á, hôm thứ Tư 3 tháng 8 đã ký cái lệnh hành pháp mà các ông tuyên bố rằng là nói là sẽ cho phép phụ nữ được tiếp cận dịch vụ phá thai nhiều hơn. Oh my God. Ông Biden viết trên Twitter, lệnh hành pháp hôm nay được soạn thảo dựa theo lệnh hành pháp đầu tiên mà tôi đã ký hồi tháng trước nhằm bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ phá thai. Tôi đã nói với quý vị tôi sẽ không lùi bước, điều đó chưa thay đổi. Và điều này cho thấy là lệnh hay phán quyết của tối cao pháp viện, nơi được cho là tòa án quyền lực nhất, khi họ ra phán quyết cũng bị phản đối, và Tổng thống lại muốn lật ngược phán quyết của Supreme Court là tòa án tối cao đó. Vậy thì theo anh là nhận xét vụ này ra làm sao anh?
Cô nhớ không, cái chuyện này trước đây anh em mình lúc mà ông ra phán quyết mà tháng đầu em nói đó ha.
Dạ.
Thì anh em mình cũng đã có thảo luận về vấn đề này. Mình cho rằng là ông này là ông không có thượng tôn luật pháp, mà ông cũng cần có cái tôn trọng về cái hiến quyền hiến định nha.
Dạ.
Của cái tố cáo phát diện, bởi vì ông đã làm những cái chuyện cũng đúng rồi, thì bây giờ cái chuyện mà ông nói này nữa thì anh nói thật sự đó, thì theo đây anh chỉ là tòa lừa gạt mỹ dân của Joe Biden nhằm làm thỏa mãn cái thị hiếu của cử tri mà ủng hộ phá thai nhẹ dạ để mà bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong tháng 11 này rồi thôi.
Dạ.
Đó, thì họ muốn tạo thế giống mình ngon mà tôi ủng hộ mấy chị đó nghe không?
Dạ.
mấy làm đi, phải ủng hộ mấy con gà tôi. Thì lúc mà cái lúc mà ra cái xác lệnh mà tháng rồi đó, thì ông cũng nói rằng là giờ quý vị muốn thành công á, những cái gì á thì nên bầu cho những người vô thượng viện để mà người đó có thể để hỗ trợ cho tổng thống là bổ nhiệm cho những vị thẩm phán tối cao viện có khuynh hướng ủng hộ cái lập trường của vậy. Cô nhớ là nói không?
Dạ.
Cái này bà ông cũng muốn lặp lại vậy thôi. Đó, thì anh thấy đây đó là cái điều này anh cho rằng là từ mỹ dân chứ những người mà hiểu biết á, thì đây nó là một văn bản bất hợp pháp, bất hợp hiến, chỉ dành cho những cái lãnh đạo dưới chế độ độc tài thường hay dùng sắc lệnh để điều hành đất nước và bất chấp hiến pháp và luật pháp. Thì tôi thấy thường thường những cái chế độ độc tài thì mới xài tới cái sắc lệnh, chứ thường thường là tất nhiên người ta chỉ thi hành những cái luật và hiến pháp và những cái sắc lệnh để điều ra những cái gì mà cấp thời đó thôi. Còn cái này là cái chuyện đó không phải là cái chuyện cấp thời mà làm đó thì mà lại đi phản lợi cái chống lại cái án lệnh của tối cao hấp viện. Thì ngoài ra đó, cái sắc lệnh này đó anh mà ký hôm bữa thứ tư tuần rồi đó, nhằm bảo vệ phá thai cho phụ nữ đi khắp các tiểu bang, chỉ đạo chính phủ liên bang sử dụng tiền đóng thuế để tạo điều kiện cho những người phá thai. Thì nó mở đường cho cái Medicare chi trả chi phí phá thai cho những phụ nữ phải đi ra khỏi tiểu bang. Thấy không? Thì cái điều này đó thì chính quyền này phải đối mặt với pháp lý là thách thức, bởi sử dụng tiền tài trợ liên bang cho chi trả việc phá thai này là bất hợp pháp. Bởi vì cái tiền mà tài trợ về Medicare này đó là để cho giúp cho cái tính mạng, sức khỏe người dân và cũng như là tính mạng người phụ nữ khi họ gặp nguy hiểm trong việc mang thai hay là bị cưỡng hiếp hay bị loạn lưng. Thì còn này, ông đã sử dụng một tiền như vậy đó, điều này đó là bất hợp pháp và có thể nó sẽ đưa đến cái kiện thừa ở trong tương lai chứ không phải đơn giản.
Dạ. Dạ vâng.
Có không? Chẳng dạ. Những đó là sự xét kiện thôi, bởi vì sử dụng cái tiền này, bởi vì trong cái phần mà Medicare đó, cái tiền liên bang này có ấn định đó, không thể ông tự như ông muốn sử dụng sao ông sử dụng.
Dạ vâng. Thưa anh, theo như lời anh chia sẻ vừa rồi đó, thì ông Biden, ông làm bất cứ những cái chuyện gì để mà hầu mong có một cái số cử tri nhẹ dạ gì đó để mà cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ là 8 tháng 11 sắp tới. Thì cho dù, cái này là suy nghĩ của Hành Dung thôi nha, xin phép hỏi anh là cho dù bên đảng Dân Chủ họ làm bất cứ một cái gì để mà lấy lại cái lòng tin cũng như là sự ủng hộ của cử tri cho cái đảng Dân Chủ, thí dụ như đây, cho tới những ngày tháng tới, thì theo ý anh, trong những cái sự việc xảy ra và những cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, e-cell vừa rồi đó, thì anh có thể cho Hành Dung biết ý anh đó là họ có thành công không, họ có đạt được những gì họ muốn không, hay là Cộng Hòa đang trên đà thắng thế?
Được, phải nói cô thế này nè.
Dạ.
Bởi vì đối với cái người dân đây là gì? Là công ăn việc làm.
Dạ.
Cái túi tiền mình có nhiều hay không?
Vâng.
Cuộc sống gia đình có hạnh phúc không?
Dạ.
Thấy không? Thì những cái chuyện lạm phát này ông không giải quyết được. Là thì chẳng hạn cô thấy cái giờ mà tỷ dư lúc mà dù xăng lên giá ha.
Dạ vâng.
Thì giờ đáng lẽ là phải chuẩn để cho khai thác lúc đó. Nên là nhất định không, bây giờ thì cũng gần như đầu hàng, nhưng mà đó, người ta cũng thấy ông là làm không có cái
kết quả
thực tâm,
không
thực tâm, giả dối. Còn cũng tỷ như giờ mới vừa ra một cái bên mà thượng viện mà đảng Dân Chủ vừa mưa mới ra một cái dự luật là gọi là giảm lạm phát, mà tất nhiên là gọi nó là danh từ ngụy đó thôi, chứ thật sự này là coi như là tự nhiên nó là xây dựng lợi cho tốt hơn đó ha.
Dạ.
Đó thì là lợi cũng là khoảng 740 tỷ Mỹ Kim mới vừa thông qua mà bỏ cái quy tắc filibuster. Là tất nhiên là đáng lẽ những gì ngân sách này đó là phải đòi hỏi phải 60 phiếu. Còn bây giờ họ bỏ cái nguyên tắc đó để họ thuyết phục ông Joe Manchin với bà Sinema là cũng như một cái thượng nghị sĩ của Arizona để mà hủy bỏ, không có sử dụng cái luật mà đưa cái filibuster đó, chỉ dùng cái đa số tương đối, tất nhiên là chỉ 50-50. Và cộng thêm phiếu của bà phó tổng thống vô là 51 để mà họ thông qua cái luật này. Đó, để mà cái việc này ra rồi đó thì sẽ tạo lạm phát hơn nữa.
nhưng mà họ lại nói là giờ với cái số tiền này đó thì có thể làm cho bớt lạm phát đi, nhưng mà cũng đã thông qua rồi đó anh, hình như là mới hôm qua là hôm nay gì đó,
đúng rồi, hôm thông qua buổi sinh nhật cô.
Dạ, hôm qua là hôm qua rồi đó. Là coi như là 50 năm 50 với 51 là cái lá phiếu của bà phó tổng thống đó.
Harris
đó. Dạ vâng. Rồi ơi rồi xong
thì
luôn
họ, biết... cô thì, như vậy thì giờ người nói họ cũng tính về để lâu phiếu, nhưng mà thật ra nó không phải vậy.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Nó những cái điều đó nó không có đúng, thành thử họ cứ lẩn quẩn đó thì anh nghĩ rằng cái cuộc mà họ chỉ họ biết rằng họ sẽ thua, nhưng mà họ muốn làm sao thì nghe là giảm bớt hơn. Nó đại khái là vậy đó.
Dạ.
Hướng tới gì kìa, rồi anh em mình có bàn cái vụ mà ông thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ tự nhiên thì là cái yêu cầu ông để mà xây dựng bức tường lên bàn đó không?
Dạ.
Nhưng mà rồi theo thấy cái khuynh hướng bình đảng Dân Chủ đảng mà ở bình tại Arizona, ông nó cũng chưa chắc gì đã đất từ cử mà cái ông hôm qua có thể giành lại được cái ghế đó.
Dạ, nếu mà theo như anh thấy thì cái câu hỏi của Hành Dung nói là ý của anh cũng nghĩ rằng họ làm gì họ làm chứ chưa chắc gì là cái kỳ bầu cử sắp tới là họ sẽ thắng được Cộng hòa, phải không anh?
Không được, không làm gì thắng nổi hết luôn.
Không nổi đâu hả anh? Như vậy là làm gì làm chứ bây giờ là lúng coi...
túng, họ không giải quyết gì được hết mà họ chỉ đưa những cái trò chiêu đò này kia để mà câu phiếu mà như nó không đem lại thực tế nào, chỉ chi tiền của người và... đóng thuế mà thôi.
Thành ra qua cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, anh Minh biết không, Hành Dung thấy trên bản đồ đó, úi trời ơi, các tiểu bang đỏ một màu trời rực rỡ, đỏ nhiều lắm, xanh bớt rồi, xanh bớt nhiều lắm rồi, thấy mình cũng thấy vui vui. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, cái thái độ hung hăng của Trung Cộng qua cái cuộc tập trận bắn đạn thật từ 6 khu vực xung quanh đảo quốc Đài Loan đó, sau chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi, có phải là Trung Cộng chuẩn bị cho kịch bản đánh chiếm Đài Loan trước ngày Đại hội Toàn đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm nay hay không thưa anh? Xin anh phân tích và bình luận vấn đề này đi ạ.
À. Thì cô học về cái thái độ hung hăng của Trung Cộng mà sau chuyến thăm Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đó. Và
dạ.
Nancy Pelosi thì giống như là một cái đứa trẻ nằm dạ đòi quà. Mà không hơn cũng kém.
Nằm dạ đòi quà.
Quà nó cũng tỉ như không được thì la làng lên.
Dạ.
Trong gia đình đó.
Dạ.
Còn mà nếu mà nói, mà thật thì nếu mà Trung Cộng mà tự tin mình mà đủ thực lực á, thì không sợ phản ứng của Hoa Kỳ và thế giới. Thì tấn công là lo ngay, đâu cần gì phải tập trận ngâm me.
Dạ đúng thế rồi, không? Dạ.
Đó, thì anh nói cái hành động mà tập trận hiện nay của Trung Cộng giống như cái một thằng anh chị du côn vậy đó. Nhưng mà gán thế lực của đối phương nhưng không dám tấn công, nhưng mà để khỏi mất mặt với đàn em thì bằng cách là đập phá bàn ghế, ví dụ trao vô một cái trong hiện trường đó vậy thôi rồi bỏ đi, như là dằn mặt, thấy không?
Dạ.
Nhưng mà không dám tấn công là biết gì, biết đó sau lưng có một cái thế lực mà thấy rõ rằng mà đụng tới là chết, thấy
dạ,
không?
Vâng.
Thì đó cái hành động là nó giống như trong những cô thấy những phim cao bồi mà đánh nhau đấy, thấy không?
Dạ.
Cái kiểu vậy đó, cái kiểu là biết mình đã có sao thế lực không dám làm gì hết, chỉ hâm me. Thì cái lối mà tập trận này anh nghĩ nó cũng giống như vậy đó. Thì ngoài ra thì nhưng mà đối với sự ổn định có nội trình đảng Cộng sản Trung Cộng đó thì cuộc tập trận này là cần thiết, vì cái lời mà tuyên truyền nhồi sọ của đảng Cộng sản Tàu tạo nên một thành phần quốc gia cực đoan, và Trung Cộng hiện nay là cường quốc số 1 và tạo hình ảnh là các quốc gia Tây phương, nhất là Hoa Kỳ, là quốc gia thù địch của Trung quân Trung Cộng, và cần phải trình chống tiêu diệt, và Đài Loan là một lãnh thổ không thể tách rời với lục địa. Và họ tạo cái hình ảnh là coi người Tập Cận Bình là cái người mà có thể thực hiện được cái nguyện vọng này. Nhưng mà họ quên mất là Hoa Kỳ đã từng giúp Trung Cộng là từ cái thời đệ nhị thế chiến, nếu không có mà Hoa Kỳ thì chắc chắn rằng họ không thể thoát khỏi cái ách đồ hộ của Nhật Bản, có thấy không?
Dạ.
Họ được nhờ Hoa Kỳ mới giải phóng cái đánh khỏi Nhật Bản mà khỏi ách đồ hộ của Nhật Bản, họ cũng quên mất cái chuyện đó đi. Cũng tỷ như là Trung Cộng lúc đó nghèo đói nhờ Hoa Kỳ để bỏ lệnh để ban giao giúp đỡ giúp cho họ phát triển ra hồi nay, họ quên mất mà giờ để trở thành cái người mà giúp cho mình trở lại để thành đặt cạnh tranh là coi như kẻ thù, thì cái điều mà nó cái gì mà nó tạo nên đó để mà một cái hình ảnh cái người lãnh đạo nó ngon lành để mà nó tiếp tục cai trị, thì đó là cái điều gì vậy. Thì giờ hiện tại thì anh thấy cái sở dĩ Trung Cộng mà chưa dám mà tấn công Đài Loan á, vì cái nhìn cái gương mà của Nga với các vai Liên Âu của Hoa Kỳ về động binh trên thế giới trừng phạt khi mà Nga là mở cuộc chiến tranh Ukraine, tôi thấy không?
Dạ.
Nhưng mà Nga ít nhất á, thì Nga còn có cái nguồn năng lượng hóa thạch mà cả thế giới đang cần. Thì họ có thể chịu đựng trong thời gian. Còn có nền kinh tế mà của Trung Cộng dựa trên cái căn bản là thị trường sản xuất sản phẩm. Và nếu bây giờ mà cấm vận thì nền kinh tế sản xuất này sẽ không còn thị trường tiêu thụ. Thì nền kinh tế sản xuất của Trung Cộng dễ dàng sụp đổ nhanh chóng chứ không phải kiểu như là của Nga.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Về mặt quân sự đó, thì cái dù cho cái số lượng quân số của vũ khí thì có thể đông thì có thể nhiều. Nhưng mà về phẩm chất thì chắc chắn là Trung Cộng không bằng Nga.
Dạ.
Thấy không? Còn trong cuộc chiến tranh Nga đó thì nội thấy rõ rằng cái vũ khí của Nga thì không tối tân bằng Hoa Kỳ và các quốc gia đồng không?
Dạ.
Có quốc gia NATO. Như vậy thì Trung Cộng mình tấn công lại luôn. Đài Loan thì bắt buộc Nhật Bản và Hoa Kỳ phải trực tiếp tham chiến. Thì hỏi cái cuộc chiến này anh nghĩ rằng nó không nằm ở tại eo biển Đài Loan nữa mà nó sẽ lan rộng ra. Mà sẽ lôi kéo cái bộ tứ Cầm Cương và những OCCAR vào cuộc chiến này. Thì coi như là Trung Cộng tứ đầu thọ địch. Mà cô nhớ là cái mặt mà Tây Nam á, Trung Cộng giáp giới Ấn Độ, mà nơi đây đó thường cuộc chiến tranh biên giới thì cái giới Ấn Độ xảy ra. Thì hỏi cuộc chiến xảy ra như vậy mà Ấn Độ nằm trong bộ tứ Kim Cương, thì hỏi cái mặt đó Trung Cộng phải chống đỡ, thì coi như là Trung Cộng tứ đầu thọ địch. Thành thử ra cái cuộc chiến này đó thì anh nghĩ Trung Cộng nó, cái người lãnh đạo Trung Cộng hiểu rõ ngay hết thảy.
Dạ vâng. Thành ra mặc dù là cái nước lớn như vậy thôi chứ mở miệng ra là chúng nào cũng hù dọa, mà công nhận hình dung thấy Trung Cộng hay hù người ta quá trời đi à. Là
thì nó cái yếu thì ưa hù, con mạnh thì đâu yếu thì bộ là hù thấy không?
Vậy hả?
Chứ nếu nó mạnh thì nó đâu cần phải cái thùng rỗng kêu to, rồi thấy không?
Nhưng mà làm gì làm chứ, nếu mà gặp cái người yếu bóng vía cái nghe hù cũng hơi lo lo.
Tự nhiên cơ. Đó thì thành thử coi thấy cái chiếm đi của Panacea đâu có gì đến nỗi mà vĩ đại quá đâu, phải làm rùm beng lên vậy, thấy không?
Dạ vâng.
Đây không phải là cái chiến đầu tiên, bởi vì hồi năm 1997 đó thì ông chủ tịch của Hạ viện là lúc đó ông Newt Gingrich đã viếng thăm rồi, mà lúc đó ông nói thì nó mạnh lắm, và đến bây giờ trước khi ông viếng thăm Đài Loan, ông qua thì gọi kế đó là ông qua thăm Bắc Kinh, thì qua Bắc Kinh ông nói cái chuyện này đâu có thấy mà la, ông ấy là không thấy manh động. Nghe không?
Dạ
manh
vâng.
Động thì manh, tôi vẫn còn tôn trọng là một nước Trung Hoa, nhưng mà hãy manh động là chúng tôi sẽ dùng vũ lực bảo vệ Đài Loan, thì lúc đó Trung Cộng xuống giọng liền, thấy không?
Dạ vâng.
Thì cô biết là cái khi mà Trung Cộng mà đứng dòm vào cái vai trò Liên Hợp Quốc, hồi trước cái vai trò của Liên Hợp Quốc là của Đài Loan, năm 1979 Trung Cộng phải ký hiệp ước Hoa Kỳ là để công nhận là Trung Cộng là vai trò quy thực thực thay thế Đài Loan, thì Trung Cộng phải cam kết giữ nguyên hiện trạng và sống chung hòa bình với Đài Loan, thì đáp lại Hoa Kỳ mới chấp nhận cho cái không phản đối để mà cho Trung Cộng gia nhập Liên Quốc và giữ cái vai trò của Đài Loan. Nó thì bây giờ mà Trung Cộng đã ký cái đó, thì bây giờ mà coi như là dùng cho lực mà để chiếm Đài Loan thì coi như phá vỡ cái điều ước đó, thì Hoa Kỳ này có thể bỏ dở đó và dùng vũ lực để bảo vệ Đài Loan. Thì đặt vấn đề, nhiều người đặt lại cái vấn đề là nếu mà Trung Cộng làm vậy thì sẽ hủy bỏ để coi lại cái phần vai trò đó. Thì do đó mà cái giải pháp mà Trung Cộng tấn công Đài Loan là một giải pháp rất là phiêu lưu, có thể nhiều vấn đề sẽ đưa đến cái tình trạng mà chiến tranh trong nguyên khu vực, không phải chỉ giới hạn ở tại ở Đài Loan như anh em nói phần cái tên tôi thấy không?
Vâng, thì nghe anh những lời mà phân tích và chia sẻ như vậy đó, thì Hạnh Dung cũng biết rằng là cái ông Trung Cộng này, ông đã ký với Hoa Kỳ rồi, mà bây giờ vẫn còn muốn cứ hâm he cái lâm le với lại Đài Loan. Bộ họ quên những cái ký kết với Hoa Kỳ hay sao thưa anh? Hay là tại vì họ biết nhưng mà tôi thích làm ngược lại với làm gì tôi kiểu vậy hả anh?
Thì cô nhớ những quốc gia độc tài cộng sản thường thường thì thích như tôn trọng những hiệp ước. Tôi thấy không?
Dạ vâng, đâu có cần gì đâu. Ok, tôi ký là tôi ký nhưng mà tôi làm ngược lại tôi vẫn làm đúng không? Đó là cái chế độ của họ là như vậy.
Như cái vụ Hồng Kông mà ký với anh đó, vậy là 50 năm nhưng mà rồi nó có thi hành đâu.
Dạ, dạ vâng.
Thì đại đối với những chế độ độc tài thì chỉ có chức mạnh võ lực mà để mà đè ép nó thôi, chứ còn nó thật sự mà nói lịch sự hay nhung nhược kiểu như ông Joe Biden thì nó mới lấn ép, chứ thật sự nếu cái nhiệm kỳ này của tổng thống Trump thì Trung Cộng không dám hoé đâu, cũng như Nga cũng không dám hoé đâu.
Dám đụng tới bố già Trump. Dạ vâng, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, vì thời lượng cũng đã không còn nữa đó thưa anh. Và trước khi dứt lời thì Hạnh Dung cùng kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, mọi an lành và hạnh phúc ha. Và xin mời anh gửi lời chào tạm biệt quý thính giả, mình hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau anh ha.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả giờ này tuần sau.
Dạ vâng, kính chào tạm biệt.